Hồng Liên Bảo Giám, chương 2059, khế ước giả lại xuất hiện 2, góc truyện audio.com, song phương không ai chiếm tiện nghi thần mộc hạm lên được lục thần binh khôi lỗi thao túng. Bọc thép hình người được 3 tên tiên thiên kỳ thao túng. Bị phát hiện, Tô Mộ dùng lực lượng cảm ứng bao phủ tinh vực trước mặt, hắn không ngừng tìm kiếm mục tiêu của mình. Ta thì sao? Tiễn Tư Thập Cửu chủ động xin đi giết giặc. Không cần, Tô Mộ nói, hạch tâm tinh vực có trùng động đáng giá dò xét đúng không? Tô Mộ quay đầu lại nhìn Tô Kính, mọi người đều bị phát hiện cho nên thần niệm không kiêng nể dò xét tinh vực cỡ trung. Tô Kính gật đầu nói, trùng động đúng là huyền diệu, tinh vực này không tính là mạnh mẽ, chúng ta không đánh hạ cũng không sao cả, chúng ta phải chiếm cứ trùng động này. Vậy thì qua đi xem đi, Tô Mộ nói xong thúc giục Tô Mộ Hào và xông lên. Ngũ hành tinh hạm đội cùng phát động, về phía tiến thẳng về phía trước. Vệ tinh chiến hạm trong hạm đội cỡ lớn cũng xuất động, bởi vì là khôi lỗi và yêu binh điều khiển, thời gian chuẩn bị còn ngắn hơn binh sĩ nhân loại điều khiển quá nhiều. Trong quá trình này tiết kiệm thời gian chiến hạm bảo hộ trong tinh không, đại khái rút ngắn 8 phần thời gian bảo hộ. Những gia hỏa này đều là long phù yêu, chúng không có linh hồn, thân thể như trùng tộc nên có năng lực sinh tồn nhất định trong tinh không. Trong tinh vực cỡ trung, chiến sĩ khẳng định gấp trăm lần số khôi lỗi và yêu binh Tô Kính mang theo. Vấn đề là bất cứ tinh vực nào cũng khó có thể tập trung lực lượng nhanh chóng. Hạm đội Tô Kính xông vào và đi một đường thẳng tắp. Phía trước dứt khoát chỉ dùng liệt thiên hạm và liệt dương thần hoàng hạm mở đường, vẻ ngoài là chiến hạm giống nhau nhưng phóng thích công kích hoàn toàn khác nhau. Liệt thiên hạm phóng kiếm khí ra ngoài hư hư thật thật, mặc kệ là dạng gì, chỉ cần chúng địch nhân, thuộc tính sẽ lập tức biến hóa và bộc phát lực công kích cường đại. Trong tiên cung có mấy vạn tiên binh vội vàng nghênh đón, bị liệt thiên hạm tiêu diệt hơn một nửa, còn lại bị hỏa diễm của liệt dương thần hoàng hạm thiêu đốt thành cho tàn trong nháy mắt. Chiến hạm dùng trận pháp khủng bố kích thích vũ khí cố hóa, đối phương nhiều người nhưng đáng tiếc yếu hơn trận pháp cả trăm lần, nên biết 1000 tiên binh tinh nhuệ đều nhào tới liệt dương thần hoàng hạm trực tiếp đốt chết, những tiên binh còn chưa phát huy ra sức chiến đấu đã bị đốt thành than cốc. Chiến đấu ngắn gọn mà nhanh chóng, Tô Vấn Tâm mang theo 3000 tiên binh cầm long xà ngũ lôi tiên phi trong tay áp trận, một chiếc hành tinh chiến hạm đã đi tới phía trước tiên cung, chiến hạm dùng một cạnh như sừng nhọn đâm mạnh vào tiên cung. Hạch tâm tiên cung xuất hiện huyệt động màu đen, sau đó nó co sập vào bên trong, trận pháp trực tiếp bị đánh tan, cả tiên cung sụp đổ và sụp đổ, người bên trong chết phân nửa sau đó nổ tung. Đột nhiên tinh hạm thoát ly tiên cung, thoát ly phạm vi nổ tung. Xem kìa, là khế ước giả. Tô Kính chỉ vào mười mấy người chạy ra khỏi tiên cung, một người cầm đầu mặc trang phục quân nhân hiện đại, bên hông còn treo chiến đao, hắn gầm lên và truy đuổi hành tinh chiến hạm. Mười mấy người đi theo sau lưng hắn, trang phục quái dị, tạo thành tiểu đội chiến đấu đi theo sát khế ước giả mặc trang phục quân nhân. 18 người, là cấp bậc gì? Tô Mộ hỏi, ngoài cấp S tên thủ lĩnh ít nhất là Kim Tiên, có lẽ sức chiến đấu đại la, cường độ linh hồn chỉ đạt tiêu. Góc truyện audio.com, chuẩn thiên tiên mà thôi, dựa vào một ít trang bị thần bí bảo hộ, không có những trang bị kia hắn chẳng khác gì con cừu non. Bởi vì tiếp xúc với khế ước giả nhiều, Tô Kính cũng có phán đoán cấp bậc của khế ước giả vô cùng chính xác. Thủ lĩnh khế ước giả muốn dựa vào chiến lực cấp S của mình phá hủy hành tinh chiến hạm là không thể nào. Trận pháp của hành tinh trên chiến hạm cho dù là Đại La Kim Tiên đi lên cũng bị áp chế, huống chi nhược điểm của khế ước giả còn nhiều gấp trăm lần so với Đại La Kim Tiên. Trong chiến đội trừ đội trưởng còn có một nữ tử cung trang, nhìn cảnh giới không khác gì hắn, sức chiến đấu còn lại chỉ bằng chân tiên mà thôi. Hành tinh chiến hạm không phá được lực lượng như thế, Tô Kính cũng không hao phí khí lực lớn luyện chế nó. Tô Vấn Tâm xin chỉ thị một chút, chiến đội đuổi theo phía sau cũng không ra tay, chúng chỉ theo đuôi. Hai khế ước giả quay người phóng ra hai máy phát xạ, đèn màu đỏ tỏa sáng hai cái, sau đó hai quả bom bay ra. Trong tay Tô Vấn Tâm cầm một cây súng dài 2 trượng, hắn điểm bắn hai cái, ngay sau đó liền phá hủy hai quả bom, ngay cả vụ nổ cũng không xảy ra. Sau đó họng súng của hắn hơi đổi, một đạo quang mang xuyên thấu qua tầng bảo hộ trước mặt của khế ước giả, lại sượt qua xương sườn của hắn, chỉ bằng một phát kích quang phù văn pháo đơn giản đã có thể đánh tan phòng ngự của đối phương. Lại là một đạo quang mang bắn tới, nhìn thì có vẻ là một đạo quang mang nhưng thực tế đã công kích cả ngàn lần. Khế ước giả bị hào quang sượt qua chỉ ngây ngốc nửa giây, sau đó hắn khí hóa. Vũ khí này chuyên dùng công kích cự long và cự nhân to lớn, khế ước giả chỉ là người bình thường mà thôi, cho dù chỉ hơi sượt qua cũng có thể giết chúng cực kỳ nhanh chóng. Tiểu đội 18 người trực tiếp bắn chết một nam tử quân trang và nữ tử cung trang, biết rõ không ổn, tiểu đệ nhà mình chính là cường giả cấp S, trên người của hắn còn có hai kiện trang bị cấp S lại bị miểu sát ngay lập tức. Điều này nói rõ vũ khí của địch nhân khắc chế trang bị của mình, hai người không chút do dự dừng lại, quay người đối mặt Tô Vấn Tâm. Khoảng cách song phương chưa đủ vạn dặm, trừ vũ khí từ xa, trang bị cận chiến không dùng được. Không có ai phát động công kích, Tô Vấn Tâm biết rõ thiên ma thương của mình không thể giết hai gia hỏa này. Đội trưởng Khế Ước Giả, đội trưởng cũng biết công kích của mình không làm gì được bọn họ. Các ngươi là ai? Tên Khế Ước Giả mặc quân trang rút quân đao ra, hắn nói chuyện mang theo kỹ năng, bởi vì trong tinh không chẳng thể truyền âm thanh. Chúng ta là ai? Chủ thần không có nói cho các ngươi biết sao? Tô Vấn Tâm cười giảo hoạt, song phương sử dụng pháp thuật truyền âm thanh, trong lời nói của hắn cũng làm đối phương hiểu rõ chi tiết hoàn toàn. Khế Ước Giả mặc quân trang nhíu mày, không có tiếp tục trao đổi. Cách chương.